Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con có những thắc mắc, cuối mong Hòa Thượng từ bi dẫn giải cho chúng con được rõ, rất đội ơn Thầy. Một, trong Kinh Địa Tạng và Kinh Vu Lan, tự tứ dạy cúng dường chư Tăng mười phương thì có thể cứu được cha mẹ, ông bà, bảy đời, được sanh về nhân thiên. Còn hiện tại cha mẹ được phước lực tiêu khiên áp nàng, và như có chúng sanh sắp mạng chung, nếu có thân quyến tu nhân duyên thánh thọ thì các tội ác của người mạng chung thải đều tiêu sạch. Đó là cái thứ nhất. Hai, và có đoạn Địa Tạng dạy rằng sau khi 49 ngày vì người chết mà tu tạo nhiều phước lành, thời làm cho người chết khỏi hẳn chốn ác đạo, sanh trong loài người hoặc trời, hướng nhiều sự rất là vui sướng, và người thân quyến hiện tại cũng được lợi ích. Hơn nữa trong nhà có người bệnh, thân quyến vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật thấu vào lỗ tai người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe viết thì có thể trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả, vì còn những việc linh nghiệm nhiều và còn những việc linh nghiệm nhiệm màu khác vân vân. Kính bạch Hòa Thượng, nếu vậy thì áp dụng câu ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc thì có phản ảnh lại trong kinh không? Kính nhờ Hòa Thượng giải dùm để con thoát ra được cái vòng lẩn quẩn mềm mũi đó. Thì đây là một cái nhìn của Phật tử do đọc kinh rồi thấy, như Kinh Vu Lan, Kinh Địa Tạng, thì thấy rằng trong kinh dạy mình giúp cho cái người chết, hoặc là bằng cách tụng kinh, hoặc là bằng cách làm phước, hoặc là bằng cách mình tu để cầu nguyện, thì như vậy thì sẽ bớt được những cái bệnh khổ. Nhưng mà chỗ khác, đứng về mặt nhân quả thì Phật nói ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Thì như vậy cái nào, làm sao mà hai cái nó dung hợp với nhau, không có bị chống trái nhau đó. Thì này nó cũng là một cái thắc mắc của nhiều Phật tử. Thì tôi xin giải thích cho quý vị hiểu rõ cái điều này. Thực ra kinh Phật lúc nào cũng là chỉ dạy cho chúng sinh được nhiều lợi ích, chứ không có kinh nào mà nói sai đạo lý. Nhưng mà chúng ta học đạo thì phải hiểu cho thật rõ. Kinh Phật thì có lý, có sự. Chỗ thì nói rõ lý, chỗ thì phân biệt sự. Nếu mình đứng về mặt lý mà nói thì khác, còn nếu đứng về mặt sự nói thì nó lại khác. Nhưng chỗ quan trọng ở đây, Phật tử chúng ta nên hiểu cho rõ ràng, nhân quả là cái cội nguồn của Phật Pháp, cái đó là cái gốc. Nếu bỏ nhân quả là không có đúng với cái tinh thần đạo Phật. Nhân quả là cái gốc. Nhưng mà nếu nói nhân quả thì ai làm thì nấy được, chứ mình làm người khác được thì không thể, không thể có. Như vậy thì trái với cái ý kinh nói rằng mình cầu nguyện cho thân nhân mình liền được siêu thoát, thì điều đó chắc không đúng. Nhưng mà sự thật nó không phải là không đúng. Nó bởi thế này: bởi vì cái cầu nguyện nó có kết quả hay không có kết quả là tùy theo cái chỗ, cái việc làm của người đương sự, chứ không phải nói rằng tất cả đều kết quả hay là tất cả đều không kết quả. như là có người cha mẹ chết. Khi cha mẹ chết, bản thân người đó tha thiết thành tâm cầu nguyện một cách hết sức là khẩn thiết, rồi cảm thông được cái tâm của người cha người mẹ khi còn lãng vãng, chưa có giảng sanh, chưa có sanh nơi khác, thì liền có kết quả. Mà cái kết quả đó nó không trái với đạo lý nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì tâm niệm của cái người chết ấy, nếu người đó là người hiền thì khi họ gần tắt thở, những cái niệm tốt nó còn, cho nên rồi thấy những cảnh vui. Mà nếu người con hay là thân nhân thành tâm tha thiết hướng về cái người chết đó với một tâm thanh tịnh thì có sự cảm thông, mà sự cảm thông đó làm cho cái tâm của người hiền kia nó được sáng thêm nữa, thì đó là làm tăng trưởng cái sanh lên các quả lành. Còn nếu trong khi người chết cái tâm mà không có lương thiện, cho nên bị những cái mờ ám tối tâm, nó làm cho thấy những cảnh dữ, trong khi đó vừa thấy những cảnh dữ đau khổ lang thang, bỗng dưng được những cái tưởng, những cái niệm lành của trong thân nhân hướng về họ, thì có khi họ tỉnh được, họ buông được những cái niệm ác, cái niệm xấu của họ, thì họ liền qua được cái cảnh khổ. Thì như vậy cái niệm đó là nó có lợi ích. Còn nếu không được vậy thì không có lợi ích. Thì quý vị nhớ, cái tâm niệm của con người hay là cái tâm tưởng của con người nó có sức mạnh phi thường, chứ không phải là thường. Mình hướng cái gì thì nó có thể cái đó, mà người ta thường gọi là nhân điện đó. Cái có một cái sức mạnh nó có thể cảm thông được giữa mình và một cái người khác. Do đó cho nên khi mà mình có cái tâm cầu nguyện cái thanh tịnh thì có ảnh hưởng tốt. Đó là tôi nói cái trường hợp đặc biệt đó. Còn nếu mà cái tâm cầu nguyện của mình một cách sơ sài, không có tha thiết, thì cái kết quả chắc cũng sơ sài, nó không có được bao nhiêu. Đó là cái chuyện thường. Còn bởi vì cái tâm người kia khi họ hướng về cái điều ác thì họ khổ. Khi mà họ sáng lên, họ bỏ điều ác thì họ lại vui. Thì như vậy là cứu khổ, là được vui. Mà cứu khổ được vui đó là từ cái gì? Từ chuyển được cái tâm, chuyển được cái tâm mê thành cái tâm tỉnh giác, thì cái khổ hết, cái vui nó đến. Thì khổ hay vui tùy tâm của mình mê hay là tỉnh. Thì đó có trái nhân quả hay không? Đâu có trái, phải không? Tuy nhiên trước vì họ mê, cho nên họ đương làm nghĩ những điều ác thì họ khổ. Bây giờ mình có một cái sức tưởng, sức chánh niệm hướng về họ, khiến cho họ tỉnh, thì tự nhiên cái khổ của họ hết. Thì đó là hết, không phải mình làm hết, mà chuyển được cái tâm họ từ mê thành tỉnh, tỉnh thì nó hết khổ. Bây giờ tôi nói một cách gần gũi nhất cho quý vị thấy. Như quý vị ở trên thế gian này đang sống như nhau, mà có những vị hồi trước chưa có hiểu đạo, chưa có học đạo, cho nên gặp cái gì vui, cái gì buồn đến với mình thì mình ôm ấp, mình buồn khổ 5 tháng, 10 tháng, quên ăn, quên ngủ. Tại bây giờ cái quý vị tới chùa nghe quý thầy giảng, giảng là hiểu đạo rồi, thấy cái cố chấp vui buồn đó nó không có thiệt, nó không có quan trọng. Cái quý vị bỏ, bỏ cái thì bây giờ có những chuyện vui buồn đến, cái quý vị bỏ qua, cái cũng ăn ngủ bình thường, khỏe mạnh, không có buồn khổ như trước. Thì như vậy đó, cái gì làm cho quý vị khổ, cái gì làm cho quý vị hết khổ, cái gì? Thì do tâm quý vị đen tối mê chấp thì khổ nhiều, phải không? Tâm quý vị tỉnh sáng thì khổ ít, trong một cái hoàn cảnh mà trước khổ bây giờ bớt khổ, phải không? Thì như vậy thì ai làm? chỉ cần có cái hiểu, cái nhận đúng rồi, mình chuyển được cái tâm mình cái bớt khổ. Cũng nghèo như xưa, mà hồi xưa nghèo khổ, bây giờ nghèo là không khổ, thì sao? Thì như vậy có phải là vì chuyển được cái tâm mà mọi cái khổ theo đó nó chuyển? Hiểu vậy rồi thì mới biết rằng cái sự cầu nguyện nó có linh thiêng, có cảm ứng hay không đó, là do cái lòng chí thành của mình chuyển được tâm niệm của thân nhân mình thì họ là bớt khổ. Còn nếu chuyển không được thì khổ y nguyên. Đó, chứ không phải mình có thành lực, có mầu nhiệm gì tới để làm cho họ thấy khổ. Cho nên trong đó có dặn, trong kinh Địa Tạng dặn, người chế cái hôn mê mà mình niệm Phật làm sao mà cho họ nghe được, họ cảm được. Thế mà niệm họ nghe, họ cảm được thì tất nhiên họ nhớ Phật thì họ hết mê, họ bớt khổ. Còn nếu họ không nghe được, không cảm được thì họ khổ. Chứ đâu có phải là cái khổ đó là do mình niệm Phật nó bay hết cái khổ của họ. Hiểu vậy thì nó không có gì trái nhân quả hết. Như vậy thì tất cả những cái lời Phật dạy nó có giá trị thật, nhưng mà cái quan trọng là ở cái người hành, cái người giúp đó phải làm sao cho được tận tình và chân chánh thì nó mới có kết quả tốt. Còn nếu không tận tình, không chân chánh thì cái kết quả không tốt. Đó là cái nghĩa thực nó như vậy. Đó là tôi giải thích về cái câu của một Phật tử đã hỏi. Có Phật tử: kính bạch Hòa Thượng, con có những thắc mắc, cứ mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Chúng con rất đội ơn Hòa Thượng. Một, con rất thích tụng kinh Phổ Môn và Địa Tạng, nhưng lắm lúc vì bận sinh kế không nhất định được thời gian nên không trì kinh đúng giờ. Chẳng hạn thời trưa là 9 giờ hoặc 10 giờ khai kinh thì con lại 10 giờ hoặc 11 giờ mới khai kinh. Còn phá chiều 6 giờ hoặc 7 giờ thì con lại khai kinh là lúc 8 giờ hoặc 8 giờ rưỡi. Như vậy có trái phép không? Có trở ngại gì trong sự tu tập trì kinh cúng lại của con không? 1. 2. Trọn bộ Địa Tạng có 3 quyển, Thượng Trung Hạ. Như trong ngày con chỉ tụng được một quyển rồi hồi hướng Bát Nhã xong, ngày kế con tụng quyển tiếp, cứ tiếp tục cho hết 13 phẩm, tức mấy ngày con mới trì hết bộ Địa Tạng thì mới quần kinh. Như vậy có được không? Giờ hôm nay con tụng Phổ Môn, mai con tụng Địa Tạng được không? Hay là tháng Phổ Môn, nửa tháng Phổ Môn, nửa tháng Địa Tạng? Cái này là Phật tử hiền lành quá, siêng năng tụng kinh. Thì tôi cũng nói đơn sơ cho nhớ. Quý Phật tử tụng kinh mà vì sinh kế có thể đổi cái giờ nó không đúng, không có như mình quy định, thì không có lỗi gì hết. Trừ ra mình rảnh rang mà có bữa thì siêng, có bữa ít thì lười đó. Đúng giờ đó lẽ ra đi tụng kinh mà lười nằm dây dưa không chịu đi thì đó là có tội. Đó tội là tội lười biếng. Còn nếu vì sinh kế mà phải trễ nải thì không có sao hết. Còn người tụng thì tùy theo cái sức khỏe của mình, khỏe tới đâu tụng tới đó, một quyển cũng được, một phẩm cũng được, chừng nào xong hồi hướng không có ngại gì. Hoặc là bữa nào xong bao nhiêu hồi hướng bao nhiêu đều tốt. Nghĩa là hồi hướng là cái tâm rộng rãi của mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh đồng được phước, chứ không phải ích kỷ, chứ không có phải nó đợi rồi xong hết mới hồi hướng. Còn nếu mà tụng thì bữa nửa tháng Phổ Môn, nửa tháng Địa Tạng thì cũng được chứ không có sao. Nhưng mà thôi tụng cái tháng nào chọn tháng đấy một thứ qua tháng khác nó tiện hơn, đổi đi đổi lại hoài. Nhiều khi có Phật tử thì sợ mình tụng Phổ Môn Bồ Tát Quan Âm chịu, mà Bồ Tát Địa Tạng mình bỏ quên ngày buồn. Cho nên là chia cho đều. Cái đó thì hơi sợ quá đáng. Đó là tôi giải thích sơ. Còn đây có một Phật tử hỏi cái này: kính xin thầy hoan hỷ giảng giải cho chúng con được rõ. Một, ngài A Nan tu thế nào mà chỉ một đêm mà ngộ đạo? Một đêm ngộ đạo Ngài ứng thinh liền ngộ, hay còn có pháp gì khác? Hai, thế nào là kinh vô tự? Là pháp vô vi. Ba, thiền chuyển luân có phải là kinh bạch tự là pháp vô vi không? Bốn, coi phim Tây Du Ký thấy ngài Ca Diếp và ngài A Nan cao kinh không chữ cho đường Tam Tạng là trao lý không, hay là nói lên chỗ được của hai người thấy và nghe, thì xin thầy từ bi giải. Thì ở đây có cái câu hỏi đầu, ngài A Nan tu hành thế nào mà chỉ một đêm được ngộ đạo? Thì quý vị nghe nói một đêm tức là khi tổ Ca Diếp triệu tập họp để mà tụng lại cái lời của Phật, mà chúng ta dùng từ gọi là kiết tập đó, tụng lại lời của Phật, thì người nào chứng A-la-hán mới được vào hội. Thì sợ những người chưa chứng quả thì có thể lầm lộn rồi làm mất giá trị kinh, thì vậy cho nên ngài chọn người chứng được A-la-hán mới được vào. Thì ngài A-nan lúc đó chưa chứng A-la-hán cho nên vào không được, ngài buồn, ngài mới ra ngoài ngồi thiền, rồi tới sáng thì ngài ngộ đạo chứng A-la-hán, được mời vô để mà kiết tập kinh. Thì như vậy Phật tử này hỏi, tại sao tu có một đêm, chỉ một đêm được ngộ đạo? Thì tôi nói thí dụ quý Phật tử hiểu, như có một cái trái cây như là trái xoài hay là trái bưởi, mà khi nó có trái rồi cho tới nó chín, chín cái thì gió thổi cái nó rụng. Khi gió thổi nó rụng thì quý vị có thể hỏi, cái trái này sao mà mới thấy trên cây bây giờ nó rụng, chín nó rụng? Nó mới thấy trên cây đây cái bây giờ nó chín nó rụng, là mới chín mới rụng hay là nó đã có từ mấy tháng rồi? Từ trái nhỏ xíu xíu rồi lần lần nó lớn, lớn lớn rồi nó thẳng nó già, già rồi tới mới chín, chín rồi gió rụng. Khi gió nó rụng là nó đã mùi. Thì như vậy cái gió nhẹ cái nó rụng, thời gian nó rụng là bao lâu? Chỉ một tí gió cái nó rơi xuống ào. Thì cũng vậy, ngài A Nan ngài tu theo Phật đã 25 năm làm thị giả, phải không? Thì trong lúc đó ngài tu nhưng mà nó chưa mùi. Rồi ngài thêm một đêm nỗ lực nữa cái nó chín mùi, cái nó rụng, chứng quả A-la-hán. Thì cái đó cái chót thôi chứ không phải là cái ban đầu. Mà Phật tử này hỏi thì tưởng đâu như cái ban đầu. Còn nói ngài ứng thinh liền ngộ hay có pháp gì khác, thì cái ứng thinh ngộ là không phải, mà cái ngài thấy được cái gì đó ngài mới ứng thinh dạ, mà từ đó ngài ngộ, chứ không phải rằng cái ứng thinh là ngộ. Thứ hai là thế nào là kinh vô tự? Là pháp vô vi. Thật ra thì nói kinh vô tự, nói pháp vô vi là một lối nói. Kinh vô tự là kinh gì quý vị biết không? Thì người ta nói là tâm kinh. Mà tâm kinh là kinh nào? Bát Nhã phải không? Thường thường nó Bát Nhã tâm kinh đó. Thật ra thì tâm kinh là chỉ cho tất cả lời Phật dạy đều là hướng về nội tâm của mình mà tu mà sửa. Cho nên tu là tu ở tự tâm, ngộ cũng là ngộ ở tự tâm. Mà tâm mình có chữ không? Tâm mình có lời không? Cho nên nói kinh vô tự là chỉ về tâm. Chỉ về tâm. Mà tâm thì nó không phải là chữ nó, cho nên nói là vô tự. Còn pháp vô vi ở đây đừng có hiểu lầm. Chữ vô vi của đạo Phật nói phàm cái gì mà có sanh, trụ, diệt, có chỗ thêm dị, diệt, có bốn tướng sanh, trụ, dị, diệt, gọi đó là pháp hữu vi. còn không thì nó sanh trụ diệt, thì đó là pháp hữu vi. Hữu vi tức là cái đó có sinh ra rồi dừng lại một thời gian rồi bị hoại đi. Cái nào có sinh ra dừng lại hoại đi đều gọi là pháp hữu vi. Cái nào mà không có sinh, không có trụ, không có diệt thì cái đó là vô vi. Thì như vậy để nói thân chúng ta như hồi nãy nói đó, thân này có già, có chết, tức là sanh, già, vĩnh chết đó là hữu vi. Rồi cái tánh của chúng ta có già không? À, không già, không chết thì cái đó là vô vi. Vô vi là chỉ cho tánh của mình, chứ không phải chuyển luân xa là vô vi. Thôi tôi trả lời đơn đơn. Còn cái chuyện ở dưới này thấy cũng không có gì quan trọng. Phật tử này hỏi: Bạch thầy, con có nghe nói có Phật Tỳ Lô Giá Na, nhưng con xem kinh không thấy nói đến Phật đó. Xin thầy cho con biết qua về Phật Tỳ Lô Giá Na. Hai, con có người quen bị một phần nào đó nhập, mặc dù gia đình có đi thỉnh thầy pháp để giải và có tụng chú đại bi nhưng không có hiệu quả. Xin thầy chỉ cho cách thức để hồi tỉnh lại người bị bệnh nhập, bị nhập đó. À, thì cái câu trên thì hợp lý, câu dưới thì nó ngoài đề. Câu trên hợp lý là bởi vì Phật Tỳ Lô Giá Na thì đây là một đức Phật mà thường thường quý vị thường hay tụng nói Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhưng chữ Tỳ Lô Giá Na đó chỉ cho Phật nào? Thường thường trong nhà Phật có chia ra Phật pháp thân, Phật báo thân, Phật hóa thân. Mà Phật pháp thân là Phật nào? Báo thân là Phật nào? Tức là pháp thân gọi là Tỳ Lô Giá Na, còn Phật báo thân là Lô Xá Na. Thì cái đó là cái danh từ chữ Phạn chỉ cho Phật pháp thân. Mà Phật pháp thân thì ông Phật này ai cũng có sẵn hết trơn, chứ không phải ông Phật riêng, ông Phật Thích Ca hay là ông Phật Di Đà, mà là ông Phật ai cũng có. Ai cũng có Phật pháp thân hết. Cho nên Phật pháp thân là Phật không có hình, không có tướng, cho nên gọi đó là Phật pháp thân. Mà Phật này thì ai ai cũng có, chứ không riêng về một người nào. Cho nên Phật này thì không có chỉ ra được, mà chỉ ai ngộ được cái pháp thân của mình thì người đó có Phật, chứ không phải là một ông Phật có cái hình tướng, do đó nên không có chỉ. Còn cái chuyện mà ai giữa đó thì cái chuyện này thì quý vị quan hỷ đi mấy cái vị thầy thuốc mà coi về thần kinh được coi có làm sao không. Chứ tôi thì bất lực cái này, tôi không biết trị tà thi quý gì hết. Có một Phật tử hỏi: trong kinh Kim Cang có câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, theo sự hiểu biết của con chưa được rõ ràng, con thành tâm cầu xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho. Thì Phật tử này hỏi thẳng trong kinh Kim Cang có câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, mà câu này chắc quý vị đọc sử của Lục Tổ thì quý vị cũng thấy câu đó. Câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì nếu nói cho rõ thì phải nói thêm nha. Bởi vì câu đó là trả lời Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, hỏi chứ làm sao mà an trụ tâm, làm sao mà hàng phục tâm để đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật Ngài mới dạy về cái chỗ an trụ tâm bằng ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó. Tức là muốn hàng phục tâm hay muốn an trụ tâm thì phải không có cái chỗ trụ. Mà không có chỗ trụ là không chỗ trụ gì? Thì trong kinh đã nói rõ: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, rồi mới tới ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. muốn cho hàng phục được cái tâm mình đến cái chỗ an trụ hoàn toàn trên cái con đường giác ngộ thì phải đối với sắc, đối với sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc là mọi cái hình sắc mình không dính không mát, đó là bất ưng đối với sắc mà sanh tâm, tức là không nên đối với sắc mà sanh tâm. Rồi không đối thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, tức là mát, không nên dính mát với sắc, với thanh, với hương vị xúc pháp. Đối sáu trần mình không dính mát, đó là hàng phục tâm, đó là an trụ tâm. Chứ không có gì lạ. Mà hàng phục tâm, an trụ tâm thì tâm mình được thanh tịnh, thanh tịnh thì đi tới giải thoát. Đó, cái chỗ được giác ngộ bồ đề hay là được giải thoát là từ cái chỗ không dính mắc với sáu trần. Mà khi nãy tôi có nói sơ cho quý vị nghe đó, đối sáu trần mình đừng có dính mắc, đó là hàng phục tâm, là an trụ tâm.